Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 1 tháng Giêng năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về ôn lại những sự kiện tiêu biểu của năm 2012. Kế đó là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Trong cành ngâm thơm để lèm nằm ơi anh sao chiều lan giữa trời mùa đông vắng trong tuyết thương bao điều đàn ca dâng lên du dương đêm trong hàng đã khó khăn thấp hèn giữa trời đầy sương mỗi hai phương sinh làm người chuộc tội vì lòng xót thương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 16 đến câu 21. Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bethlehem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giêsu. Đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội hân hoan mừng đại lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Quan sát thực tế, chúng ta thấy rằng mỗi ngày tại Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh, có hàng trăm cô gái đến phá thai, nhưng lại cũng có hàng trăm cặp vợ chồng đến điều trị hiếm muộn để mong có được một đứa con. Từ bài tin mừng chúng ta vừa nghe, nhất là trong bối cảnh mùa Giáng sinh, chúng ta thấy rằng đối với những đôi vợ chồng khao khát con cái, sự ra đời của đứa con không chỉ xua tan đi mọi nỗi lo âu, phiền muộn, mà còn đem lại niềm vui, mang lại sức sống cho gia đình. Trên hết, con cái chính là nguồn bình an hạnh phúc cho mọi người trong nhà. Trẻ Giêsu cũng vậy. Không những em mang lại niềm vui cho cha mẹ của mình, nhưng còn đem lại ơn cứu độ và sự sống cho tất cả nhân loại nữa. Mẹ Maria là người đầu tiên cảm nghiệm được mầu nhiệm lạ lùng này. Thế nên, mẹ đã ghi nhớ tất cả và hằng suy đi nghĩ lại trong lòng về hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa đã thực hiện cho mẹ và cho thế giới. Như mẹ Maria, chúng ta bắt đầu một năm mới với muôn ơn lành và ân sủng từ Thiên Chúa. Cùng với mẹ Maria, chúng ta được mời gọi mở rộng vòng tay để đón nhận và cưu mang lời của Thiên Chúa, để rồi giới thiệu người cho thế giới hôm nay. Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con biết noi gương Mẹ, luôn luôn sẵn lòng ghi nhớ và suy niệm lời Chúa trong lòng, cùng đem ra thực hành trong đời sống của mình. Amen.
Loài người ơi, tới Bethlehem kinh thờ ngôi hai Chúa cao sang. Người sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Sion, hãy ca lên nhịp nhàng tung hô Chúa vinh quang, vì yêu thương đã sinh ra trong cành ấm hương. Bethlehem nằm ấy ánh sao chiều lan giữa trời mùa đông, vang trong tuyết phương bao điệu đàn ca dâng lên mùa xuân. Bên trong hàng đá khó khăn thâm hèn giữa trời đầy sương, mỗi hai dân sinh làm người chuộc tội vì lòng xót thương. Loài người ơi, tới Bethlehem kinh thờ ngôi hai Chúa cao sang. Người sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Sion, hãy ca lên nhịp nhàng tung hô Chúa vinh quang, vì yêu thương đã sinh ra trong cành.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với chị An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự buổi cầu nguyện Teze với các bạn trẻ. Lúc 6 giờ chiều ngày 29 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự buổi cầu nguyện với hàng chục ngàn bạn trẻ Kitô Âu Châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Đây là cuộc gặp gỡ lần thứ 35 do tu viện Đại kết Teze bên Pháp tổ chức từ chiều ngày 28 tháng 12 năm 2012 đến ngày 2 tháng Giêng năm 2013 với sự tham dự của 40.000 bạn trẻ. Từ hàng giờ trước khi chính thức bắt đầu buổi cầu nguyện, các bạn trẻ đã có mặt tại quảng trường tham gia phần thánh ca do ca đoàn đảm trách. Lúc gần 6 giờ, Đức Thánh Cha đã từ nội thành Vatican tiến ra trong xe bọc kiếng, tiến qua các lối đi ở quảng trường để chào thăm các bạn trẻ trước khi tiến lên thềm đền thờ, nơi có lễ đài đơn sơ với ảnh Chúa Kitô chịu đóng đinh, hai bên có Đức Mẹ và Thánh Gioan. Hai bên lễ đài có các tu huynh Teze cùng với các linh mục công giáo, chính thống và mục sư tin lành, anh giáo. Đại diện cho chính quyền địa phương có ông đô trưởng Gianni Alemanno. Buổi cầu nguyện bắt đầu với dấu thánh giá của Đức Thánh Cha và diễn ra với các thánh ca, thánh vịnh, đọc kinh thánh và kinh nguyện bằng nhiều thứ tiếng giữa hàng chục ngàn ánh nến lung linh trong đêm tối. Cuối buổi đọc kinh, trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Thầy Aloa, một tín hữu công giáo người Đức, tu viện trưởng Teze, cho biết các bạn trẻ hiện diện thuộc các hệ phái Kitô khác nhau đến từ toàn Âu Châu và từ các đại lục khác. Tất cả đều được liên kết nhờ một phép rửa và cùng có lời Chúa. Thầy Roger Scus, người sáng lập tu viện Đại kết Teze, đã mở ra những hành trình hòa giải. Nhờ chứng tá của thầy, rất nhiều người đã muốn thực hiện trước sự hòa giải qua cuộc sống. Họ đã sống như những người được hòa giải. Các tín hữu Kitô hòa giải có thể trở thành những chứng nhân về bình an và hiệp thông, trở thành những người mang một tình liên đới mới trong toàn thể nhân loại. Sự tìm kiếm một quan hệ bản thân với Thiên Chúa chính là nền tảng của tiến trình ấy. Phong trào đại kết bằng việc cầu nguyện này không khuyến khích một thái độ bao dung dễ dàng, nhưng tạo điều kiện cho sự lắng nghe lẫn nhau và đối thoại chân thành. Trong bài huấn dụ với những đoạn bằng năm thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha ghi nhận đây là lần thứ tư Roma đón tiếp các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ Âu Châu, và Ngài nói rằng, trong dịp này, tôi muốn lặp lại những lời mà vị tiền nhiệm của tôi là Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói với các bạn trẻ trong cuộc gặp gỡ lần thứ ba của các bạn tại Roma. Giáo hoàng cũng cảm thấy dấn thân sâu xa với các bạn trong cuộc lữ hành tím thác này trên trái đất. Cả tôi cũng được kêu gọi trở thành một người lữ hành tím thác nhân danh Chúa Kitô. Và Đức Thánh Cha đề cao sự nghiệp và tấm gương của thầy Roger. Đức Thánh Cha nói, như một chứng nhân không biết mệt mỏi về tin mừng hòa bình và hòa giải, thầy Roger đã khích lệ tất cả những người đi qua TG trở thành người tìm kiếm hiệp thông. Chúng ta phải lắng nghe trong con tim chúng ta về tinh thần linh đạo đại kết được sống thực của thầy, và để cho mình được chính tá của thầy hướng dẫn, tiến tới một phong trào đại kết được thực sự nội tâm và linh đạo hóa. Theo gương của thầy Roger, ước gì nhiều người trong các bạn có thể trở thành những người mang sứ điệp hiệp nhất này. Tôi bảo đảm với các bạn về quyết tâm không thể hồi lại của giáo hội công giáo trong việc tiếp tục tìm kiếm con đường hòa giải dẫn đến sự hiệp nhất hữu hình của các tín hữu Kitô. Vì thế, tôi rất thân ái chào thăm các tín hữu chính thống và tin lành trong số các bạn. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các bạn trẻ rằng, Chúa Kitô đang mong ước nhận được từ nơi mỗi người trong các bạn câu trả lời cho câu hỏi Thầy là ai đối với các con. Chúa mong nhận được câu trả lời đến từ tự do nội tâm sâu xa của các bạn, chứ không từ sự cưỡng bách hoặc sợ hãi. Chính khi trả lời cho câu hỏi ấy, cuộc sống của các bạn sẽ tìm được ý nghĩa mạnh mẽ nhất. Trong những ngày này ở Roma, ước gì các bạn để cho lời thưa xin vâng với Chúa Kitô trồi lên trong tâm hồn các bạn, đặc biệt tận dụng những lúc thinh lặng lâu dài vốn giữ một chỗ đứng trung tâm trong các buổi đọc kinh chung của các bạn. Buổi đọc kinh TG kéo dài một tiếng đồng hồ. Sau khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh Cha còn nán lại bắt tay chào thăm các tu huynh TG hiện diện. Tin Roma. Đức Thánh Cha gửi điện văn chúc mừng Đức Tân Thượng Phụ Chính Thống Hy Lạp. Hôm 28 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi điện văn chúc mừng Đức Tân Thượng Phụ Chính Thống Hy Lạp vừa được bầu chọn hôm 17 tháng 12 vừa qua tại Palamon, phía bắc Beirut. Bức điện thư viết rằng, sự hiệp nhất của các Kitô hữu tại Trung Đông là một chứng tá cho sứ điệp về tình yêu, hòa bình và hòa giải của Phúc Âm. Đức Johanna Zari, tân thượng phụ chính thống Hy Lạp của vùng Antioquia và toàn thể Đông Phương, kế vị Đức Thượng phụ Ignacio đệ tứ Hazim qua đời ngày 5 tháng 12 vừa qua ở độ tuổi 92. Bản tin của Đài Phát thanh Vatican bằng tiếng Ý thuật lại rằng, trong thời kỳ bất an và có khuynh hướng bạo tàn tại Trung Đông, các môn đệ của Chúa Kitô luôn luôn phải cảm thấy có sự cấp bách trong việc có được một nhân chứng đích thực về sự hiệp nhất của họ, để cho thế giới có thể tin tưởng vào sứ điệp về tình yêu, hòa bình và hòa giải của Phúc Âm. Trong điện văn, Đức Thánh Cha Benedicto nhấn mạnh rằng, chúng ta có trách nhiệm phải cùng theo đuổi một con đường để thể hiện cách hiển nhiên thực tại thiêng liêng của việc hiệp thông đã hiệp nhất chúng ta, mặc dù vẫn còn những bất toàn. Đức Thánh Cha cầu chúc cho mối tương quan giữa giáo hội chính thống Hy Lạp và giáo hội công giáo sẽ được phát triển nhiều hơn qua các hình thức hợp tác hiệu quả và qua việc theo đuổi cam kết giải quyết các vấn đề vẫn còn làm chia rẽ giữa hai giáo hội bằng sự tham gia năng động và có hiệu quả vào các công trình của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế cho việc đối thoại thần học giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khẳng định Ngài luôn cầu nguyện cho các tín hữu giáo hội chính thống để cho Chúa Kitô sẽ mang lại sự an ủi cho tất cả những người đã là nạn nhân của bạo lực tại Trung Đông và gửi đến mỗi người những tâm tình hòa bình. Được biết, giáo hội chính thống Hy Lạp là một trong 14 giáo hội gần như tự trị trong cộng đồng chính thống giáo, trong đó có khoảng 1.800.000 Kitô hữu. Tin Nigeria. lại một Giáng sinh đẫm máu tại Nigeria. Trong thông điệp Giáng sinh gửi thế giới hôm 25 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi sự quay về với cuộc sống hòa thuận tại Nigeria, đồng thời Ngài lên án những tấn công tàn bạo của bọn khủng bố đã xảy ra tại đây trong dịp lễ Giáng sinh năm nay. Thực vậy, các Kitô hữu của quốc gia này đã phải trải qua một Giáng sinh đẫm máu trong đêm 24 rạng ngày 25 vừa qua, khi phải đối diện với nhiều cuộc tấn công trong khi mọi người cử hành lễ Giáng sinh. Theo ước tính, đã có 12 người tử nạn. Vụ tấn công đầu tiên xảy ra tại nhà thờ Chúa Kitô trong thành phố Peri, thủ đô của tiểu bang Jo, là nơi một nhóm vũ trang đã nổ súng, giết hại 6 người, trong đó có một vị mục sư tin lành đang chủ sự nghi lễ, sau đó chúng đã khai hỏa thiêu hủy nhà thờ. Một nhóm khác đã tấn công một nhà thờ Baptist ở Maiduguri trong tiểu bang Borno, giết hại một thầy phó tế và 5 tín hữu. Mặc dù các cuộc tấn công chưa có nhóm nào đứng ra nhận mình chủ mưu, nhưng phong trào Hồi giáo quá khích chống Tây phương Boko Haram đang bị mọi người nghi ngờ là thủ phạm. Còn nhớ, cũng dịp này năm ngoái, các Kitô hữu đã là nạn nhân của các vụ tấn công ám sát tương tự. Trong thông điệp Giáng sinh năm 2012, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đề cập đến Nigeria trong số các quốc gia phi châu khác, nơi các vụ tấn công tàn bạo của bọn khủng bố tiếp tục giết hại các nạn nhân, đặc biệt là các Kitô hữu. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thượng Phụ Chính Thống kêu gọi đi theo sứ điệp Bethlehem để xây dựng hòa bình đích thực cho thế giới. Trong bài giảng Thánh lễ Giáng sinh vừa qua, Đức Thượng Phụ Chính Thống Bartholomaios đệ nhất tha thiết kêu gọi mọi người từ bỏ các quá khích tín ngưỡng, tham vọng chính trị và kinh tế quá độ để đi theo sứ điệp xuất phát từ hang đá Bethlehem và xây dựng hòa bình đích thực cho toàn trái đất. Đức Thượng Phụ Bartholomaios đệ nhất nói rằng, vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Đó là lời ca tiếng hát của các thiên thần đón mừng Chúa Giáng sinh. Thế mà trái đất chúng ta ngày nay vẫn là một bãi chiến trường, con người vẫn tiếp tục gạt bỏ sứ điệp của Thiên Chúa kêu gọi bước theo thánh ý người. Kitô hữu ở nhiều nơi vẫn là những cộng đồng thiểu số bị bắt hại tàn nhẫn ngay cả trong những ngày này. Các cuộc chiến thảm khốc tranh giành quyền lợi kinh tế chính trị vẫn ngày càng lan rộng, khiến sự giàu sang dư thừa tập trung trong tay một thiểu số nhỏ nhoi, trong khi đại đa số người khác ngày càng nghèo khổ hơn. Nhân danh quyền tự do kinh doanh, người ta tiếp tục bóc lột lẫn nhau và quên đi rằng, bất cứ ai chiếm đoạt của cải hay tài nguyên của người khác là đang phạm tội ác và đồng thời phá hoại hòa bình và cuộc sống chung xã hội. Đức Thượng Phụ Bartholomaios đệ nhất đã cử hành thánh lễ trọng thể mừng lễ Giáng sinh tại Tòa Thượng Phụ Phana. Ngài cũng mời gọi các Kitô hữu trong năm mới sắp đến, hãy sống tình liên đới như các đại giáo phụ của giáo hội đã luôn dạy, để hòa bình của Chúa chúng ta một lần nữa chào đời ngày hôm nay có thể được sớm hiển trị trên toàn trái đất. Tin Lahore, Pakistan. Có 9 nơi thờ tự đã bị phá hủy trong năm 2012 tại Pakistan. Trong thông cáo công bố ngày 21 tháng 12 vừa qua, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan cho biết, trong năm 2012 đã có 9 nơi thờ tự của các nhóm tôn giáo thiểu số bị phá hủy. Trong năm 2012 đã có 3 nhà thờ trong tỉnh Sindh, một tại Mardan và một tại Faisalabad trong bang Punjab bị tấn công. Các đền thờ Ấn giáo bị phá hủy tại Karachi và Peshawar, trong khi một đền thờ của giáo phái Hồi Ahmadi bị phá hủy tại Kharian, cũng trong bang Punjab. Ngoài hiện tượng phá hủy các nơi thờ phượng của các tôn giáo thiểu số, còn có việc cưỡng chiếm đất đai dành để xây các nơi thờ tự hay các nơi thờ tự đã có, cũng như các vụ ám sát và ngăn cản xây cất các nơi thờ tự. Sở dĩ xảy ra như vậy là vì chính sách cai trị yếu kém của chính quyền. Chính quyền vào hùa hay sợ hãi không dám thi hành luật pháp. Mặc dù hiến pháp bảo đảm quyền tự do của mọi tôn giáo, nhưng việc áp dụng luật yếu ớt, đặc biệt khi liên quan tới các nơi thờ tự của các nhóm tôn giáo thiểu số. Các luật sư cho biết chính quyền không áp dụng luật và thiếu ý chí chính trị để bảo vệ quyền của các tôn giáo thiểu số, vì thế các thủ phạm không bị trừng phạt. Ông Peter Jacob, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Pakistan cho biết, chỉ khi nào Pakistan đưa ra luật đặc biệt chống bạo hành các nhóm thiểu số giống như luật bảo vệ phụ nữ đã có và áp dụng nghiêm chỉnh thì mới có thể chặn đứng được các vụ tấn kích các tôn giáo thiểu số.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ôn lại những sự kiện tiêu biểu của năm 2012 do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, kết thúc năm 2012, theo thông lệ, Ban biên tập trang điện tử Hội đồng Giám mục Việt Nam đã bình chọn 10 sự kiện đáng chú ý nhất trong sinh hoạt của Giáo hội Toàn cầu và Giáo hội Việt Nam. Về Giáo hội Toàn cầu, sự kiện thứ nhất đó là Năm Đức Tin kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican Đệ Nhị. Qua tông thư tự sắc Bota Fidei ngày 11 tháng 10 năm 2011, Đức Thánh Cha Benedicto XVI công bố Năm Đức Tin 2012 đến 2013 của toàn thể Giáo hội Công giáo. Cụ thể, Năm Đức Tin sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2012, nhân kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican Đệ Nhị và sẽ kết thúc vào ngày Đại lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ 24 tháng 11 năm 2013. Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2012, tại quảng trường đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã chủ tế thánh lễ khai mạc Năm Đức Tin. Đồng tế với Đức Thánh Cha có các hồng y, thượng phụ, giám mục, các nghị phụ đang tham dự Thượng Hội đồng Giám mục. Có 14 giám mục trong số 70 vị đã từng là nghị phụ của Công đồng Vatican Đệ Nhị. Đặc biệt hiện diện trong thánh lễ còn có giáo chủ Giáo hội chính thống Bartholomeos Đệ Nhất, thượng phụ Constantinopolis và tổng giám mục Rowan William, vị đứng đầu Giáo hội Anh giáo. Sự kiện thứ hai, Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường kỳ lần thứ 13. Sáng Chủ nhật 7 tháng 10 năm 2012, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục thế giới lần thứ 13 về tân phúc âm hóa. Thượng Hội đồng kéo dài trong 3 tuần. Hai giám mục Việt Nam tham dự Thượng Hội đồng này là Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Phan Thiết và Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Phát Diệm. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã tuyên phong Thánh Gioan Avila và Thánh Hidenga Bingen là tiến sĩ hội thánh. Sự kiện thứ ba, Tân Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Ngày 2 tháng 7 năm 2012, Đức Hồng y William Joseph Levada, 76 tuổi, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, kiêm Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei, Ủy ban Giáo hoàng Kinh Thánh và Ủy ban Thần học Quốc tế đã được Đức Thánh Cha chấp thuận cho từ nhiệm vì đến tuổi nghỉ hưu. Kế nhiệm ngài trong các nhiệm vụ kể trên là Đức Giám mục Gerhard Ludwig Müller, 65 tuổi, nguyên Giám mục Giáo phận Regensburg. Cùng với việc bổ nhiệm này, Đức Cha Müller cũng được nâng lên hàng Tổng Giám mục. Đức Tổng Giám mục Müller thụ phong linh mục năm 1978 thuộc giáo phận Mainz, nguyên là giáo sư tín lý tại Đại học Ludwig Maximilian München. Ngài từng là thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế và của Bộ Giáo lý Đức Tin. Sự kiện thứ tư, trang Twitter của Đức Thánh Cha. Đầu tháng 12 năm 2012, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã mở tài khoản riêng trên trang mạng xã hội Twitter. Ngày 12 tháng 12 năm 2012, lễ Đức Mẹ Guadalupe, Đức Thánh Cha đã gửi tweet đầu tiên bằng 8 ngôn ngữ, đó là Anh, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Đức, Ba Lan, Ả Rập và Pháp như sau. Các bạn thân mến, tôi rất vui mừng được liên lạc với các bạn qua Twitter. Cảm ơn các bạn đã quảng đại hồi đáp. Tôi chân thành chúc lành cho tất cả các bạn. Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội, đã giải thích. Sáng kiến này xuất phát từ mong muốn của Đức Thánh Cha. Ngài muốn sử dụng tất cả các cơ hội do các công nghệ truyền thông mới cung cấp trong thế giới ngày nay. Cho đến nay, tài khoản Twitter của Đức Thánh Cha đã có 2 triệu follower trong 8 ngôn ngữ. Sự kiện thứ 5, thêm 2 giáo hạt đồng nhân cho các cụ tín hữu Anh giáo. Ngày 1 tháng Giêng năm 2012, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã thiết lập một giáo hạt đồng nhân cho các nhóm tín hữu và giáo sĩ Anh giáo trên khắp Hoa Kỳ muốn trở thành công giáo. Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm cha Jeffrey Stevenson là một cựu giám mục Anh giáo Hoa Kỳ và là giáo sư ở Houston quay sóc giáo hạt đồng nhân mới này. Giáo hạt đồng nhân này mang tên Tòa Thánh Phêrô và đặt trụ sở tại Houston, Texas. Ngày 15 tháng 6 năm 2012, thêm một giáo hạt đồng nhân nữa được thiết lập tại Australia. Giáo hạt đồng nhân mới này mang tên Đức Mẹ Thánh Giá Phương Nam. Vị bản quyền là cha Enquisto, cũng là một cụ giám mục Anh giáo. Năm 2009, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã ban hành tông hiến Anglicanorum Coetibus nhằm thiết lập các giáo hội tổng nhân, cho phép các cụ tín hữu Anh giáo gia nhập giáo hội công giáo mà vẫn giữ một số truyền thống linh đạo và phục vụ Anh giáo của mình. Giáo hội tổng nhân đầu tiên là giáo hạt Đức Mẹ Walsingham tại Anh Quốc và xứ Wales, được thành lập năm 2011. Và sau đây là những sự kiện trong giáo hội Việt Nam. Sự kiện thứ nhất, Hội nghị toàn thể Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tại Việt Nam. Kỷ niệm 40 năm thành lập Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, viết tắt là FADC, đã tổ chức hội nghị toàn thể lần thứ 10 tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một hội nghị như thế được tổ chức tại Việt Nam. Mới đầu, thời gian ấn định là từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 11 năm 2012, nhưng do Đức Thánh Cha triệu tập Công nghị Hồng Y vào ngày 24 tháng 11, nên hội nghị phải dời lại đến ngày 11 tháng 12 năm 2012. Hội nghị nhóm họp tại giáo phận Xuân Lộc trong 5 ngày và bế mạc tại giáo phận thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16 tháng 12. Chủ đề hội nghị toàn thể lần thứ 10 của FABC là 40 năm FABC, đáp ứng những thách đố của châu Á. Sự kiện thứ hai, Giáo hội Việt Nam khai mạc năm Đức Tin. Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã ban hành tự sắc Bota Fidei, công bố năm Đức Tin cho toàn thể giáo hội công giáo, để kỷ niệm 50 năm khai mạc cộng đồng Vatican Đệ Nhị. Năm Đức Tin bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 và kết thúc vào ngày 24 tháng 11 năm 2013. Hiệp thông với giáo hội toàn cầu, Giáo hội Việt Nam chính thức khai mạc năm Đức Tin vào sáng ngày 12 tháng 10 năm 2012. Khi kết thúc hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2012 của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Thanh Hóa. Lễ khai mạc năm Đức Tin được tổ chức trọng thể tại khuôn viên nhà thờ chính tòa Thanh Hóa, với sự tham dự của quý đức cha đang dự hội nghị, đông đảo quý linh mục tu sĩ từ nhiều giáo phận và hàng chục ngàn giáo dân. Cũng có sự góp mặt của một cộng đoàn tín hữu Việt Nam tại hải ngoại. Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng ấn định ngày khai mạc năm Đức Tin ở cấp giáo phận là ngày 18 tháng 10 năm 2012 và ở cấp giáo xứ là ngày 21 tháng 10 năm 2012. Sự kiện thứ ba, lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang. Ngày 15 tháng 8 năm 2012, tại thánh địa La Vang, Tổng giáo phận Huế, Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã cử hành thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ hồn xác lên trời và nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang. Đồng tế với Đức Cha Chủ tịch có Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế, và 16 đức giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, một đức viện phụ cùng với hơn 200 linh mục. Tham dự thánh lễ đặc biệt này có rất đông tu sĩ nam nữ và khoảng 200.000 tín hữu. Sự kiện thứ tư, Thái đoàn Tòa Thánh đến Hà Nội. Chủ nhật ngày 26 tháng 2 năm 2012, Phái đoàn Tòa Thánh đã đến Hà Nội, chuẩn bị cho cuộc họp lần thứ ba với Phái đoàn Việt Nam theo thỏa thuận đã đạt được từ cuộc họp lần trước tại Vatican hồi cuối tháng 6 năm 2010. Phái đoàn do Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh dẫn đầu, cùng với Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Đức ông Francisco Xavier Cao Minh Dung thuộc Bộ Ngoại giao Tòa Thánh và Đức ông Banaba Nguyễn Văn Phường thuộc Bộ Truyền giáo. Sự kiện thứ năm, Tân Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế và Tân giám mục giáo phận Phú Cường. Ngày 18 tháng 8 năm 2012, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã chấp thuận đơn tự nhiệm Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế của Đức Tổng giám mục Stefano Nguyễn Như Thể và bổ nhiệm Đức giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Huế, làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế. Ngày 12 tháng 9 năm 2012, tại nhà thờ Chánh tòa Phủ Cam, Đức Tân Tổng giám mục đã cử hành thánh lễ tạ ơn và khởi đầu sứ vụ mới. Tại giáo phận Phú Cường, ngày 25 tháng 8 đã diễn ra thánh lễ tạ ơn và chuyển giao sứ vụ giám mục do Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường, và Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, tân giám mục giáo phận Phú Cường cử hành, cùng với quý giám mục, quý linh mục trong và ngoài giáo phận. Trong đó, ngày 30 tháng 6 năm 2012, Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn từ nhiệm giám mục giáo phận Phú Cường của Đức giám mục Phêrô Trần Đình Tứ. Quý vị và các bạn thân mến, đó là 10 sự kiện đáng chú ý nhất trong sinh hoạt giáo hội toàn cầu và giáo hội Việt Nam. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Người đó sẽ chăm nuôi tiếng xa em dân tộc của ta. Vì người đang chỉ hò đất nước về đường trung phương, và càng dần nương sẽ càng người người. Từ đời người sẽ xuất hiện nguồn thu lắng. Người đó che chăm nuôi Israel và tổng của ta. Vì người càng chỉ hò đất nước xe đường trung phương, và càng dần nương sẽ càng người người. Từ nơi người sẽ xuất hiện môn thủ lãnh, người đó sẽ chăm nuôi Israel dân tộc của ta.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 2 câu 1 đến câu 12. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Giu-đê, thời vua Herode trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Herode bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế, các kinh sư trong dân lại và hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: Phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Herode bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lại người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi và thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình bái lại người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herode nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Quý vị và các bạn thân mến, trình thuật Matthew chương 2, câu 1 đến câu 12 là một câu chuyện được viết theo văn thể Midrash Haggadah, tức là nhằm giải thích các chân lý giúp khám phá mặt khải của Thiên Chúa, từ đó đưa người ta đến việc ca tụng Thiên Chúa và xây dựng cộng đoàn. Các chi tiết trong trình thuật có thể mang tính giai thoại, nhưng chân lý mà trình thuật muốn xác quyết là chân lý cứu độ đích thực. Về điểm thứ nhất, hài nhi Giê-xu là vua Mê-si-a. Được sinh ra ở Bethlehem, Đức Giê-xu đã làm cho ứng nghiệm sấm ngôn cổ xưa: Phần ngươi hỡi Bethlehem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bản văn ngôn sứ được tác giả Matthew trích dẫn ở đây thực ra là trộn lẫn giữa Malachi chương 5 câu 2 với 2 Samuel chương 5 câu 2. Hài nhi Giê-xu như thế là đấng Mê-si-a nhà David, người là thủ lãnh và mục tử của dân Israel. Như mục tử chăm lo cho đoàn chiên mình, người sẽ dẫn họ trên đường ngay nẻo chính và sẽ chăm sóc họ. Các nhà chiêm tinh tìm đến Jerusalem nhưng không hỏi về một nhân vật tôn giáo, mà là hỏi về đức vua dân Do Thái và tiệp bái lại người. Qua các nhà chiêm tinh này, dân ngoại đã nhìn nhận Đức Giê-xu là quân vương phổ quát, cho dù người mới chỉ là một hài nhi vừa chào đời. Những sấm ngôn về vương quyền phổ quát của đấng Mê-si-a thời cánh trùng như thế đã được ứng nghiệm. Dân Thiên Chúa mà vị vua mới sinh sẽ là một tử chăn dắt, bây giờ bao gồm cả những nhà chiêm tinh hôm nay đến Bethlehem để bày tỏ lòng tôn kính với người như với vị vua của chính họ. Bái lạy là hành động mà người ta thực hiện trước mặt nhà vua hoặc trước mặt Đức Chúa. Bằng hành vi bái lạy này, các nhà chiêm tinh đã nhìn nhận hài nhi Giê-xu là Chúa Tể, là Đức Vua, là mục tử của muôn dân. Điểm thứ hai, những thái độ của con người đối với Đức Giê-xu. Đối diện với Đức Giê-xu Kitô, vua Mê-si-a, bài tin mừng khắc họa cho chúng ta ba thái độ khác nhau. Đó là, các nhà chiêm tinh nhận biết Đức Vua Mê-si-a trong hân hoan và thờ lạy. Các thượng tế và kinh sư thì thờ ơ lạnh đạm, không quan tâm. Vua Herode lại điên cuồng chống phá và bắt hại. Ba thái độ nói trên thực ra không chỉ liên quan đến hài nhi Giê-xu, mà đó cũng chính là những thái độ của người ta đối với hoạt động công khai của Đức Giê-xu, cũng như đối với lời rao giảng của hội thánh sau này về Đức Giê-xu và về tin mừng. Hoặc được nhận biết trong vui mừng, hoặc bị thờ ơ quay thường, hoặc bị chống đối điên cuồng, đó chính là những tình cảnh mà Đức Giê-xu và hội thánh của người phải đối diện luôn luôn. Điểm thứ ba, những chặng đường của cuộc tìm gặp Đức Giêsu. Con đường tìm gặp Đấng Mêsia của các nhà chiêm tinh cũng chính là con đường của nhân loại hôm nay, tức là của chính chúng ta. Các nhà chiêm tinh ở đây là những hiền nhân Đông Phương, thông thạo chiêm tinh và thiên văn. Tại Đông Phương cổ thời, chiêm tinh và thiên văn là những chuyên môn có từ lâu đời và được trọng dụng. Các nhà chiêm tinh tin rằng có một sự liên hệ chặt chẽ giữa những gì xảy ra trên bầu trời với những gì diễn ra trong thế giới con người. Như thế, trong việc nghiên cứu các hiện tượng thiên văn của mình, họ vẫn đau đáu một mối bận tâm về chuyện của thế giới và lịch sử nhân loại, tức là về số phận của nhân loại. Bỏ qua yếu tố mê tín dị đoan, ta có thể thấy các nhà chiêm tinh ở đây có một tâm trạng u thời mẫn thế. Rõ ràng, họ tìm gặp Đức Giêsu bắt đầu từ một tâm thế đặc biệt ưu tư về lịch sử, về hướng đi của lịch sử, về số phận của nhân loại. Trong lĩnh vực chuyên môn của mình, các nhà chiêm tinh đã nhận ra được một thông tin cho biết Đấng Mêsia của người Do Thái đã được sinh ra, và họ được thúc đẩy lên đường tìm kiếm người. Như thế, nhờ ưu thời mẫn thế và chuyên tâm nghiên cứu, các nhà chiêm tinh đã nhận được một sự thúc đẩy từ bên trong, và chắc chắn đó phải là sự thúc đẩy rất mạnh mẽ. Những gì diễn ra sau này cho chúng ta thấy rõ như thế. Và họ đã lên đường trong một nỗ lực tìm kiếm mơ hồ và mò mẫm. Sau một cuộc hành trình dài, các nhà chiêm tinh đến Jerusalem, và ở đó họ nhận được một chỉ dẫn rõ ràng nhờ lời Kinh Thánh do các chuyên viên Kinh Thánh nói cho họ nghe. Thiên Chúa đã có thể đưa các nhà chiêm tinh đi thẳng đến Bethlehem, nhưng Người đã không dẫn các ông đến Jerusalem. Tại sao? Có lẽ vì Người muốn tỏ ra trung thành với lời Người đã hứa rằng ơn cứu độ được ban cho tất cả mọi người, nhưng là qua trung gian người Do Thái. Và có lẽ vì Người muốn chúng ta gặp được mặc khải của Người trong Kinh Thánh, tức là trong lời Chúa, học hỏi và suy niệm lời Chúa, do vậy là bước vô cùng quan trọng để tìm gặp Đức Giêsu. Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người. Bây giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Ngôi sao ấy là biểu trưng cho ánh sáng, ân sủng và tác động của Thiên Chúa trong tâm trí con người và hướng dẫn họ tìm đến với Đức Kitô. Chúng ta có thể thấy ngôi sao dẫn đường trong giáo lý và trong các bí tích của hội thánh, trong các dấu chỉ thời đại, trong các lời khuyên dạy tốt lành. Nói cách khác, trong cuộc đời của chúng ta có những ân sủng Thiên Chúa ban để hướng chúng ta tìm gặp Đức Giêsu. Vấn đề là chúng ta có để cho ân sủng đó dẫn mình đến nơi hay không. Họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình bái lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp lấy vàng, nhũ hương và mọc dược mà dâng tiễn. Sau một hành trình dài và vất vả, điều mà các nhà chiêm tinh được nhìn thấy lại hết sức đơn giản: một trẻ thơ sinh không có chút gì là huy hoàng hay quyền lực. Hài nhi ấy không cất lời nói với họ điều gì, cũng chẳng có gì để ban thưởng cho họ sau tất cả những gì họ đã trải qua. Họ không thấy Người huy hoàng oai phong, cũng chẳng được trải nghiệm quyền uy của Người. Họ chỉ nhận biết Người bằng lòng tin mà thôi. Vì thế, đó hẳn nhiên phải là một lòng tin hết sức mạnh mẽ, hết sức đơn sơ và rất mực thuần khiết. Thực ra, lòng tin ấy chính là yếu tố không thể thiếu được để người ta dần dần đi đến chỗ hoàn toàn nhận biết Đức Giêsu và quyền năng của Người. Tuy không thấy uy quyền hay vinh quang của hài nhi Giêsu, nhưng các nhà chiêm tinh đã sắp mình bái lạy Người, tức là nhìn nhận Người là Chúa Tể, là Đức Vua và là Mục Tử của muôn dân. Lòng tin đã đưa họ đến một sự hiểu biết khác hẳn về thực tại đơn sơ mà họ đang thấy trước mắt. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mọc dược mà dâng tiến. Truyền thống giáo phụ giải thích, dâng vàng là có ý tuyên xưng Thầy như Giê-xu là vua. Dân nhụ hương là có ý tế nhận người là Thiên Chúa. Và dân mọc dược là có ý diễn tả nhân tính để chịu đau khổ của người.
Người đó che chắn nuôi tiếng xa em ra tầm của ta. Vì người càng chỉ họ đất nước e đường trung quân, và càng dần nương sẽ càng người người. Người người sẽ xuất hiện một thú lãnh. Người đó che chắn nuôi Israel dân tộc của ta. Vì người càng khi họ đất nước xe đường trung phương, và càng dân hương sẽ càng người người. Từ nơi người sẽ xuất hiện một thú lãnh. Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cùng chúc trinh vương không hề những tôi truyền. Thật mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ khiết trinh trọn đời. Chúc trinh vương là khó tích ơn thiêng, mẹ đã hy sinh hiệp thông để cứu chuộc nhân loài. Mẹ Maria ai là không được mẹ thương đến, khốn thay nhân loài mê đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima con nguyện xin đền ta yêu mến, muốn hy sinh nhiều yên ủi mẹ khỏi yêu phiền.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhân loại lại bước vào một năm mới, năm dương lịch 2013. Trời đất, thời tiết bốn mùa cứ xoay chuyển vòng quay, cứ như thay đổi không ngừng. Hội thánh trong ngày đầu năm mới dương lịch đã tôn dương tước hiệu Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Tước hiệu Đức Maria Mẹ Thiên Chúa là một tước hiệu đã có từ lâu đời trong giáo hội. Đây là một xứng hợp hơn mọi tước hiệu khi nói về Đức Trinh Nữ Maria. Vào thế kỷ thứ năm, giáo chủ Nestorio đã nổi lên chống đối tước hiệu Mẹ Thiên Chúa của Đức Trinh Nữ Maria. Theo Nestorio, chỉ nên gọi Maria là mẹ của Đức Giêsu Kitô, chứ không được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Một cuộc xung đột lớn lao đã xảy ra trong giáo hội xoay quanh việc ngôi hai nhập thể. Thế nên, vào năm 431, Hội Thánh đã triệu tập công đồng Ephesio dưới sự chủ tọa của Thánh Cyrilo. Các nghị phụ trong công đồng này đã tuyên bố cất chức giáo chủ Nestorio và đánh đổ lạc thuyết của ông ta. Công đồng Ephesio đã định tín Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, vì thật sự Mẹ đã sinh ra Con Thiên Chúa làm người. bắt đầu từ công đồng Efeso, tước hiệu Maria Mẹ Thiên Chúa đã trở thành tước hiệu chính thức của Đức Trinh Nữ Maria. Đây là tước hiệu trỗi vượt trên mọi tước hiệu mà giáo hội đã ca tụng và tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria. Thánh Công đồng Vaticano II trong hiến chế tín lý về hội thánh đã viết rằng: Từ những thời xa xưa, Đức Trinh Nữ đã được tôn kính dưới tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa, và các tín hữu đã khẩn cầu cùng ẩn náu dưới sự che chở của người trong mọi cơn gian nan khốn khó. Đức Giáo Hoàng Pio XI đã viết khi lập thánh lễ kính trọng thể Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa ngày 11 tháng 10 nhân dịp kỷ niệm 1500 năm công đồng Efeso vào năm 1931 rằng: Tín điều Mẹ Thiên Chúa là một mối nước màu nhiệm vô tận, đã tuôn ra mọi đặc ân cho Đức Mẹ và nâng người lên một địa vị cao sang tuyệt vời bên Thiên Chúa. Tin mừng Luca đoạn 2 câu 16 đến câu 21 như muốn thúc giục nhân loại hãy hiện diện bên Chúa Giêsu hài đồng như các mục đồng xưa. Đây là dấu chỉ đích thực về sự có mặt của Chúa Cứu Thế đang ở giữa nhân loại theo sự loan báo của các thiên thần. Các mục đồng nhanh chân, bỡ ngỡ, hốt hoảng, nhưng tiếp tục ra đi tìm Chúa Giêsu theo lời loan báo của các thiên thần, và họ đã tìm ra đấng cứu thế. Đây là một dấu chỉ đối với họ. Còn Maria, khi thấy các mục đồng có mặt cung chiêm Chúa Giêsu, mẹ Maria cũng coi đây là một dấu chỉ quan trọng trong cuộc đời mẹ. Việc sinh con Thiên Chúa làm người đối với mẹ vẫn là một mầu nhiệm tàn ẩn, dù rằng hơn ai hết mẹ là người hiểu thấu biến cố cứu độ. Nhưng tin mừng Luca chỉ nói vỏn vẹn, còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó và suy niệm trong lòng. Mẹ Maria trong đêm Giáng sinh với cảnh huy hoàng lộng lẫy, với tiếng hát của muôn cơ binh thiên thần vẫn im lặng. Sự im lặng của một con người nói tiếng xin vâng tuân theo thánh ý Thiên Chúa. Sự im lặng của một con người được tràn đầy hồng phúc. Mẹ luôn sống tâm tình của một nữ tỳ khiêm tốn, và như thế mọi vinh quang trần thế mẹ luôn dành cho những người khác. Mẹ hiểu rõ khi các mục đồng tới hang đá cung chiêm Chúa Giêsu hài đồng, con mẹ. Mẹ hiểu thấu căn tính của con mẹ. Mẹ được chúc phúc, nhưng mẹ vẫn chưa đọc ra lời chúc phúc của Thiên Chúa. Dù vậy, mẹ vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào việc trung tín của Thiên Chúa. Mẹ đã sống đơn sơ, khiêm nhường, tín thác vào Chúa Giêsu. Vì thế, mẹ xứng đáng lãnh nhận tước hiệu Maria, Mẹ Thiên Chúa. Như Maria, nhân loại đã được chúc phúc bởi vì nhân loại đã biết kính sợ Thiên Chúa. Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ người. Xin Chúa từ Sion xuống cho bạn muôn vàng ơn phúc. Ước chi trong suốt cả cuộc đời, bạn được thấy Jerusalem phồn thịnh, được sống lâu bên đàn con, hoặc khách qua đường không ai chào hỏi chúng. Chúa ban phúc lành cho anh chị em, chúng tôi chúc lành cho anh chị em, nhân danh Chúa. Quả thật, như một hồng ân cao quý, vì nhân loại và mỗi người chúng ta đều được Chúa chúc lành. Mọi người trong năm mới này sẽ được hạnh phúc sống giây phút hồng ân là Chúa đang hiện diện trong cuộc sống của mỗi người để làm cho cuộc sống ấy nên viên mãn, nên hoàn thiện hơn. Hôm nay, giáo hội dành ngày đầu năm dương lịch để cầu nguyện cho thế giới hòa bình trùng vào ngày kính trọng thể Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Như lời Đức Thánh Cha Phaolô VI đã viết trong tông huấn Marialis Pontus số 5B khi người dời thánh lễ kính trọng thể mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm như sau. Vì sự trùng hợp tốt đẹp giữa ngày 1 tháng Giêng với ngày thứ 8 giáp lễ Giáng sinh mà chúng tôi đã đặt ngày đó là ngày thế giới hòa bình, mà thế giới mỗi ngày càng hưởng ứng thêm, và thành quả của hòa bình đã phát sinh trong lòng nhiều người. Lạy Vua Hòa Bình mới sinh, nhờ sự can thiệp của Nữ Vương Hòa Bình, xin ban cho nhân loại và mỗi người chúng con sự hòa bình đích thực và ơn an bình trong mỗi tâm hồn.
Con muốn vang cung với thần thánh trên trời và bao người lành dưới thay ngợi chúc mẹ thiên đình, cùng chúc trình vương chiều hợp với ban mai. Con muốn mến yêu mẹ mãi, con mến yêu thần tình. Là không được mẹ thương đến, khốn thay nhân loại mẹ đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima, con nguyện xin đền ta yêu mến, muốn hy sinh nhiều yên ủi mẹ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.